Thứ hai tuần sau mùa phục sinh.
Đến Philippe, công vụ tông đồ chương 16, từ câu 11 đến câu 15.
Xuống tàu ở Troas, chúng tôi đi thẳng đến đảo Samothrake, rồi hôm sau đến Neapoli. Từ đó chúng tôi đi Philippe, là thị trấn quan trọng nhất trong hạng ấy của tỉnh Macedonia, và là thuộc địa Roma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. Ngày Sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau ở đó. Có một bà tên là Lydia, quê ở Tiatira, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa. Bà nghe và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: "Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa thì xin các ông đến ở nhà tôi." Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.
Tin mừng theo Thánh Gioan.
Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.
Chúng ta thường cầu xin Chúa Thánh Thần trước một cuộc tĩnh tâm, một hội nghị hay một cuộc gặp gỡ tìm ý Chúa. Thánh Thần cho ta ánh sáng để quyết định, nhưng Thánh Thần cũng là Đấng ban sức mạnh đỡ nâng, nhất là lúc giáo hội gặp gian nan thử thách. Bài tin mừng hôm nay vẫn nằm trong bối cảnh của sự bách hại. Các môn đệ sẽ bị ghét bỏ, bắt bớ. Hơn nữa, họ còn bị trục xuất khỏi hội đường và bị giết. Sau khi Đức Giê-xu về trời, ai sẽ là người giúp họ can đảm để làm chứng cho Đấng phục sinh? Đức Giê-xu trả lời: chính Thánh Thần, Đấng mà Ngài sai đến từ nơi Cha. Thánh Thần từ từ tỏ mình ra như một Đấng, một ngôi vị có thực, đang hiện diện trong lòng từng Kitô hữu và trong cộng đoàn. Thánh Thần là Đấng ở với anh em, ở giữa anh em và ở trong anh em. Như thế, Đức Giê-xu thực sự chẳng lìa xa chúng ta. Ngài vẫn hiện diện liên tục bên chúng ta nhờ Thánh Thần Ngài sai đến. giáo hội sơ khai đã có kinh nghiệm sâu xa về đấng bảo trợ này, đặc biệt trong giai đoạn bị bách hại. Stefano là người đầy thánh thần. Khi ông tranh luận với những người Do Thái cứng lòng, thánh thần đã ban cho ông lời lẽ khôn ngoan, không ai địch nổi. Trong thánh thần, ông đã làm chứng cho Đức Giê-xu phục sinh, đấng đang đứng bên hữu Thiên Chúa. Chính lời chứng này đã đưa ông đến cái chết tử đạo đầu tiên. Cái chết của Stefano nhắc ta nhớ lời hứa của Đức Giê-xu: giờ bị thẩm tra là giờ thánh, giờ làm việc của ba ngôi Thiên Chúa. Khi đứng trước các nhà lãnh đạo, Đức Giê-xu khuyên ta đừng lo phải nói gì, vì trong giờ đó, thánh thần sẽ dạy cho anh em biết điều phải nói. Đến nỗi, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Cái chết của bất kỳ vị tử đạo nào cũng là một sự kết hợp diệu kỳ giữa lời chứng bằng máu của họ với lời chứng của thánh thần ở trong họ. Người sẽ làm chứng về thầy, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với thầy ngay từ đầu. Chẳng bao giờ các Kitô hữu hết gặp khó khăn khi còn sống ở đời này, hết phải làm chứng cho Đức Giê-xu trước một thế giới thù địch. Chẳng phải mách hại chỉ có dưới thời các vua triều Nguyễn. Cuộc sống tiện nghi, dễ chịu thời nay cũng là một thứ mách hại nhẹ nhàng khiến nhiều Kitô hữu bị vướng vào và dễ dàng bước qua thập giá. Xin Thánh Thần thêm sức cho ta khi ta phải lội ngược dòng. Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi lo âu, xin giữ một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giê-xu, để một mình ở đó trầm lắng và bình an.